đi chùa nó đã gắn bó với người Việt Nam mình như thế nào, và trải qua một cái quá trình dài của lịch sử như vậy thì hiện tại đã có những cái thay đổi như thế nào?
Văn hóa đó về bản chất là dòng chảy. Khi dòng chảy văn hóa Phật giáo Việt Nam đó có mặt trên dòng chảy của văn hóa Việt Nam 2000 năm thì cái tác động theo chiều hướng tích cực đã làm cho cộng đồng Việt Nam có thói quen đi chùa vào đêm giao thừa rồi ngày mùng 1 Tết và những ngày tiếp theo sau đó là những lễ hội hội chùa đầu xuân như ở miền Bắc. Còn ở miền Nam thì tiếp tục tập tục đi hành hương nhiều kiển chùa khác nhau. Thì cái tập tục này đó nó là một cái văn hóa phi vật thể rất đáng được trân quý và kế thừa. Nhưng vì đó là dòng dõi cho nên nó có những biến thiên, và gần với thủ đô nơi có 1.000 năm lịch sử văn hóa, trong tổng thể 4.000 năm văn hiến của Việt Nam đó, thì những cái nét đẹp văn hóa truyền thống của Phật giáo vẫn còn được giữ đậm nét hơn. Còn khi Nam tiến á, thì cái tính cách ở một vùng đất mới như là tại đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng khó mà kỳ vọng cái tính như nhất giữa văn hóa Phật giáo ở Hà Nội so với Sài Gòn và các cái tỉnh miền Tây. Cái thay đổi đó nó tùy theo cái tập tục của từng địa phương thôi. Còn nhìn chung thì đến ngày xuân và suốt ngày rằm tháng giêng đó thì quần chúng vẫn có thói quen đi chùa, dâng hoa, rồi cúng hương, lễ bái. Còn ở miền Nam á, thì hương á, thì thấp, phần lớn chỉ có 1-2 nén. Lễ bái thì chừng 3 lại, không có đốt giấy vàng mã. Người đi chùa thì ăn mặc lịch thiệp, không có chú trọng đến các hình thức, và cũng rất khó tổ chức các lễ hội chùa như là ở miền Bắc. Nhưng mà bù lại đó thì cộng đồng miền Nam đi chùa đó thì họ gắn kết với việc tụng một thời kinh thuần Việt, rồi nghe một bài pháp thoại, thì thậm chí có thể đến gặp trụ trì để có thể nhờ tư vấn tháo mở những cái gút trong tâm, trong tu quan xã hội, hoặc là những trở ngại bế tắc mà họ nghĩ rằng là nhờ sự tư vấn đó, họ sẽ có thêm phương pháp tham khảo để có thể tìm ra được giải pháp tốt nhất cho từng tình huống. Nói chung là sự biến thiên về văn hóa chắc chắn là diễn ra đối với đất nước Việt Nam có hình chữ S, nhưng mà tụ trung những cái giá trị cốt lõi đó, thì ở các chùa vẫn giống nhau.
Thưa thầy, khi chúng ta nói đến văn hóa thì chắc chắn nó sẽ phải thay đổi thời gian, và một khi thay đổi thì sẽ có cái được và có cái mất, hoặc là cái chưa được của nó. Thì thầy nhìn nhận về cái bức tranh văn hóa đi chùa đầu năm hiện tại của người Việt Nam là như thế nào? Đặc biệt là trong những ngày qua thì chúng ta thấy là trên phương tiện báo chí cũng phản ánh rất là nhiều. Hầu như là khi nói đến sự đông đúc, người ta lại nghĩ đến hình ảnh là đi chùa đầu tiên.
Đó là một cái nhìn ở chiều hướng tích cực á, thì nó có điều cũng đáng được trân trọng. Ở chiều hướng ngộ nhận đó, thì cũng có một vài điều cần phải điều chỉnh. Ngay cả trong các văn bản pháp quy của chính phủ Việt Nam suốt một thập niên qua đó, khi phản ánh không được lấy xe công để đi lễ chùa, thì cái khái niệm đi lễ chùa đó trong bối cảnh của văn bản như thế đó là chỉ cho đình đền miếu chùa và các cái cơ sở tôn giáo gồm các cái tôn giáo khác tại Việt Nam. Nhưng mà người ta lại không ghi rõ cụ thể, thì làm cho người đọc đó khi mà nghe thấy những cái phản ánh về một vài điều chưa được thì ta liên tưởng đó là nó xảy ra tại chùa. Thì người thực hiện các cái văn bản pháp quy thì cũng cần phải phân biệt rõ có kiến thức văn hóa, kiến thức tôn giáo, để các cái mô tả những quy định của chúng ta đó nó không bị gây ngộ nhận ở phạm vi cộng đồng và ở phạm vi quốc gia. Còn ở chiều hướng tích cực đó thì những điều hay, những điều tốt, những giá trị truyền thống, nó đi lễ chùa thì nó rất là hay, nhưng mà thường báo chí thì ít phản ánh cái sự tích cực, phản ánh những cái tin tức nó chưa được tích cực, và do đó nó làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Phật giáo, thì đó là điều nên mình cần phải phân định rõ. Cho nên báo chí cần phải xác định rõ việc đó nó xảy ra ở đâu, cơ sở tôn giáo của tôn giáo nào hay là của Phật giáo. Còn nếu là các cơ sở tôn giáo khác thì đừng nói là cái tập tục đi lễ chùa, vì đi lễ chùa này là chỉ là những người Phật tử hoặc là những người cảm tình viên đối với Phật giáo. Còn những người mà không phải là Phật giáo thì họ đâu có đi lễ chùa.
Cũng bàn với nhau rất là nhiều, câu chuyện này cũng diễn ra rất là nhiều năm, nhưng chúng ta lại đến đầu năm chúng ta lại gặp, đó chính là những hình ảnh ví dụ như là người ta đi chùa, người ta sẽ chen nhau để uống được cái nước thánh trong cái hang động, người ta sẽ chen nhau để trả được cái tờ tiền nó lên Phật, rồi lên đá, lên bắt mọi thứ đều có thể để người ta có cái niềm tin và cái sự may mắn nào đó. Thì thưa thầy, với cái tâm lý và cái thực trạng như vậy thì liệu chúng ta có thể giải quyết nó là triệt để hay không, hay là chúng ta sẽ có một cái phương pháp nào đó để, tại vì mình biết là mọi thứ đều thay đổi là từ giáo dục mà ra, thì chúng ta có một cái điều gì đó nên làm để chúng ta giúp cho người dân họ hiểu rõ về cái vấn đề đó, để chúng ta tránh đi những hình ảnh như vậy không ạ?
Đối với vấn đề cúng nước như là nước sạch thì trong văn hóa Phật giáo có xác định rất là rõ, thực ra hình thức nó quan trọng. Quan trọng là cái biểu đạt tâm thông qua cái hình thức đó. Cho nên việc dân cúng nước không phải mục đích là để tặng biếu cho ba tánh thập phương mang về uống để cầu phúc, rồi giải bệnh, hết tật, khử trừ những cái sự xui xẻo. Đó là những cái niềm tin mê tín mà Đạo Phật là tôn giáo minh triết, đi ngược lại với những cái niềm tin sai lầm như nêu trên. Cho nên nếu việc đó mà xảy ra đó thì nó chỉ xảy ra ở một vài điểm nào đó, mà ở đây đó đó có thể là do sự quản lý nó chưa được bài bản, cho nên nó mới dẫn đến cái tình trạng đáng tiếc, hoặc là do quần chúng họ mê tín, cho nên chùa không khích lệ như thế, nhưng mà họ tự động dành nhau để lấy nước đó về cầu phúc cầu may cho gia đình bản thân mình. Thì những trình huống như vừa nêu, dầu là phát xuất từ cái nguyên nhân nào, thì đồng bào Phật tử và đồng bào có tình cảm với Đạo Phật khi đến chùa đó thì nhớ cái việc mà mình xin lọc, dù là lọc nước hay là lọc trái cây hay là lọc Phật, bất cứ là cái gì ở trong chùa nó quan trọng, chỉ là cái biểu tượng về cái nguyện vọng cao quý mà mình cần đạt được ở trong đời. Thì Đạo Phật, nhất là Đức Phật Thích Ca, dạy chúng ta tự mình thắp nút lên mà đi, tự mình nỗ lực xây dựng hòn đảo cho chính mình. Đó là những cái lời dạy nó mang tính nhân duyên và quả, tức là hiện thực bằng nỗ lực với phương pháp đúng, kiên trì không bỏ cuộc, thì các ước mơ, những nguyện vọng chân thành của chúng ta sẽ lần lượt trở thành hiện thực. Thì bằng cái niềm tin đó, sự hiểu biết đó, thì tôi tin chắc rằng việc mà trao tặng lọc bằng nước, Phật tử đôi lúc mà hiểu sâu về Đạo Phật cũng không cần thiết phải mang về, bởi vì họ biết là đến chùa để dâng cúng nhiều hơn là mang về nhà. Còn đối với trường hợp một số nơi, nhất là ở miền Bắc, thì cộng đồng đến chùa đó thường quan niệm rằng xin lập Phật, nhất là về tài sản tiền bạc, thì họ thường lấy những cái tờ đồng tiền lẻ chạm vào tượng Phật, rồi sau đó là họ xin về để mong cả năm nay đó sẽ được thuận duyên trong làm ăn buôn bán, rồi giàu sang phú quý. Thì đây là những niềm tin rất là mê tín. Theo Đức Phật thì để có được sự nghiệp hanh thông, tăng trưởng theo hướng bền vững đó, thì người tu học Phật phải xa lánh 6 nghề. Nghề 1 là sản xuất buôn bán vũ khí vì dẫn đến chiến tranh và giết người hàng loạt. Nghề 2 đó là buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp Việt Nam và quốc tế và tra tấn nhân phẩm của con người. Nghề 3 đó tức là bán thân để nuôi miệng, mặc dù luật pháp cho phép ở hầu hết các quốc gia, nhưng mà đạo đức Phật giáo thì khích lệ không nên làm nghề này, vì nó dẫn đến những rủi ro truyền nhiễm bệnh thông qua đường máu và tình dục. nghề thứ tư là chăn nuôi, đồ tể, thì giết quá nhiều các loài động vật mà tiền lương thì không bao nhiêu, dẫn đến các hậu quả về yếu thọ và bệnh tật. Nghề năm là nghề bào chế thuốc độc, buôn bán thuốc độc, vì dẫn đến sự ngộ độc hoặc là bị phục thuốc độc hoặc là tự tử. Nghề thứ sáu là cờ bạc, mặc dù rất nhiều quốc gia trong đó Việt Nam đang thử nghiệm cho phép hợp pháp hóa, nhưng cái đó nó dẫn đến tình trạng phá nát tài chính cá nhân và nền kinh tế gia đình, chỉ có lợi cho nhà cái thôi. Thì đó là sáu nghề mà mình muốn có được hạnh phúc về phương diện tiền ích vật chất, thì dầu luật pháp cho phép, người tu học Phật cũng tránh không làm, tức là thà chấp nhận mất cơ hội giàu một chút, hay là thậm chí là ít giàu một chút để được cái sự bình an của tâm hồn. Ngoài ra thì đạo Phật có học thuyết tinh tấn ba la mật, tức là nỗ lực phấn đấu. Thứ hai là kiên trì ba la mật, không đầu hàng số phận, không bỗng cuộc nói chừng. Thứ ba đó là Samamagga, là con đường đúng, phương pháp đúng. Thứ tư đó là tầm nhìn đúng. Thứ năm đó là tư duy đúng. Thì tất cả năm yếu tố này đó, nó sẽ giúp cho một người, dù là mới là start up hay là đã có vài năm trên con đường lập nghiệp, trước sau gì cũng thành công. Như vậy thì tất cả những cái giá trị vật chất thành công trong làm ăn buôn bán theo Đức Phật đó là nhờ vào năm điều vừa nêu. Như vậy thay gì đó mình cầm tiền đến đưa vào tự Phật rồi xin về để cầu lộc cầu phước, thì đó là mê tín. Thì chúng ta phải hiểu đúng lời Phật dạy để có một cái ứng xử văn hóa khi đi chùa nó trở nên hay hơn, và để giúp cho thế hệ con cháu chúng ta đi chùa cùng với cha mẹ ông bà.
Chuyện không biết có quá lớn quá rộng hay không, thì liệu cái văn hóa đi chùa chúng ta có nên hệ thống hóa thành một cái bài học hay là một cái như thế nào đó, để ví dụ như Phật tử đến chùa trong những cái gì bình thường thôi, chúng ta cũng sẽ cho họ những cái giá trị cốt lõi đó để họ thấm nhuần cái đó dần dần, và nó sẽ thành một cái hệ tư duy.
Tôi cho rằng là đây là một cái ý rất là hay, và có lẽ chùa Giác Ngộ của tôi sẽ làm một cái cẩm nang về văn hóa đi chùa và ngắn gọn thôi, để có thể tặng biếu cho những người có duyên tiếp cận được cái cẩm nang này. Để theo đó người đi chùa, dù là Phật tử hay là cẩm tình viên hay là đi theo người thân dù không có đạo đến nhiều một cái sự trải nghiệm văn hóa đầu năm, thì cũng biết là những gì, điều gì nên làm, những điều gì không nên làm, đâu là những cái tập tục mê tín bám lên thân cây bồ đề của đạo Phật, như là một cái dạng chùm rễ, nó là mất đi cái vẻ đẹp của cây bồ đề Phật giáo, và nó làm cho quần chúng hiểu sai đi những giá trị văn hóa lành mạnh mà đạo Phật rất tối kỵ về cái mê tín dị đoan. Vì cái chữ đạo Phật có nghĩa là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, mà tỉnh thức và minh triết là phải đối lập và vượt qua, thậm chí là chuyển hóa được các mê tín. Vì mê tín dẫn đến sự sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Cho nên triết lý đạo Phật là giúp cho mọi người được tĩnh tâm, sống đời minh triết, hiểu biết tất cả mọi thứ dưới góc độ nhân duyên và quả. Như vậy thì cái việc đi chùa như là một cái văn hóa tốt đẹp đầu năm, nó là một cái cơ hội để chúng ta trải nghiệm những giá trị cao quý, ôm lời Phật dạy, làm những việc cần làm chứ không phải là làm theo những cái tập tục mê tín. Cho nên những cẩm nang như thế tôi cho rằng là một cái ý rất là xác đáng, và các chùa cần có những cẩm nang gọn để cho mọi người có thể nhìn thấy, kèm theo hình minh họa để biết cái gì nên và cái gì không nên làm.
Thầy thì như thầy trò mình biết thì nhà nước hiện tại có rất nhiều quy định về việc đi chùa, mà cũng có cả những việc xử phạt nữa. Ví dụ ăn mặc phản cảm nè, mình đốt với tiền vàng mã mà không đúng nơi quy định nữa, rất nhiều. Nhưng mà khi mà mình vào thực tế để áp dụng những cái quy định của về mặt pháp luật vào một cái nếp văn hóa truyền thống, thì văn hóa lúc nào nó cũng có tính nhạy cảm hết. thì không biết là quá trình giữa cái luật định và một cái thực tế của văn hóa như vậy thì áp dụng có dễ hay không?
Việc áp dụng bao giờ cũng đòi hỏi đến tính giám sát, rồi thậm chí là những cái chế tài khi mà việc thực thi các quy định của luật pháp đó chưa được nghiêm ở một cái địa điểm tập thể nào đó. Về phương diện đốt giấy vàng mã đó, thì chúng ta nên hiểu cái gốc rễ của tập tục này đó là từ Trung Hoa, gắn kết với đạo Nho và đạo Lão. Đạo Phật thì nói không với việc đốt giấy vàng mã. Thì cái nền tảng niềm tin của cái tập tục này đó cho rằng con người sống ở trên dương gian là mấy chục năm tạm bợ thôi, chết đó, trở về với âm phủ mới là nơi sống vĩnh hằng. Từ cái nhận thức sai lầm đó đó, cho nên người ta tin rằng là phải mua chuộc 10 vị vua Diêm Vương, tức là cai ngục á, bằng cách là rải tiền lúc mà liệm ở trong hòm, rải tiền trong lúc di quan, rải tiền dần mã trong lúc hạ quyệt, để cho tất cả các cái quan địa phương thuộc hạ của Diêm Vương đó là sau khi nhận hối lộ rồi đó thì du di bỏ qua những cái tội lỗi nếu có của người quá cố đó, để không làm khó mà thậm chí có thể hỗ trợ. Rồi đồng thời họ tin rằng là làm giấy vàng mã, nhà vàng mã, người nộm vàng mã đó thì người chết ở dưới âm phủ sẽ có thân bằng quyến thuộc hầu hạ nhà cao cửa rộng tiện nghi vật chất lưu đài. Nhưng mà về bản chất thì chúng ta thấy đó, tất cả những thứ này trước khi đốt không có giá trị sử dụng vì nó là giấy. Thứ hai là cái tỷ lệ đó, nó rất là nhỏ bé, cũng không thể sử dụng được. Thứ ba là sau khi đốt cháy rồi đó thì nó trở thành tro bụi, tạo ra ô nhiễm, lại càng không có giá trị sử dụng. Nhưng mà cái niềm tin mê tín mà phần lớn những người không có trong lĩnh vực chuyên môn á, thì người ta cứ tâm niệm là thà làm dư thừa hơn làm thiếu. Nhất là trong cái bối cảnh mà mình có cái nguồn tài chính nhất định, gắn kết với lòng hiếu thảo, lòng hiếu kính, lòng thương yêu, lòng thương xót đối với những người quá cố trong gia tộc, thì đâu có tiết kiệm để làm gì. Từ cái nhận thức an ủi đó, từ nhận thức cứ làm đại không trúng thì cũng không sao, nó làm cho những cái tập tục mê tín là không có cơ hội được kết thúc được. Cho nên là việc xử phạt đó, để triệt để đó, thì tôi nghĩ rằng là phải có các cái cơ quan ở cấp phường xã phải giám sát. Thì các chùa Việt Nam thì chúng ta thấy là hầu như không còn các chùa đốt giấy vàng mã, bởi vì nó trái với lời Phật dạy. Đức Phật chủ trương là sau khi chết cứ mỗi tích tắc đầu tiên thôi là đã tái sinh, có mặt trong bào thai của một người nữ mới rồi, để 10 tháng sau đó trở thành một cô cậu bé mới. Thì làm gì còn cái cơ hội mà ngồi dưới lòng đất, nằm dưới lòng đất hay ở dưới lòng đất để mà hưởng như thế này. Cho nên tập tục đó, vì nó không phải là của Phật giáo và nó cũng không phù hợp với lời Phật dạy, nó cũng không lợi ích gì cho ai, chỉ tốn tiền gây ô nhiễm. Cho nên việc áp dụng các biện pháp chế tài là điều không thể không có. Thì hiện nay cái này nó thuộc về chức năng của các cơ quan nhà nước. Và do đó để luật được thực thi thì phải có thêm biện pháp thực hiện và chế tài. Hiện nay thì hầu như vấn đề đó chưa được thực hiện một cách nghiêm túc. Tôi cũng chưa nghe nói báo chí phản ánh là ở chỗ nào đó có người bị phạt vì đốt giấy vàng mã ở nơi công cộng, chưa thấy. Nhưng mà cái việc đốt ở nơi công cộng là rất nhiều, nhưng mà chưa bị thấy bị phạt. Còn đối với vấn đề ăn mặc phản cảm đó, thì rất hiếm có anh chị em, nhất là tuổi trẻ ăn mặc phản cảm đến chùa. Nếu có thì cái số lượng đó nó không đáng kể. Thì có những năm mà khi mà báo chí đưa tin rằng rộ đó, thì ở chùa Giác Ngộ của tôi cũng ghi cái bảng vui lòng mặc kín đáo, không hở hang, không mặc váy, rồi những cái trang phục mà nó quá mỏng đó. Đó thì trong trường hợp khách đã lỡ đến chùa rồi mà trước khi đi thì họ cũng ăn mặc như thế, họ cũng không hiểu cái văn hóa ứng xử ở những nơi công cộng, rồi cái văn hóa ứng xử ở những nơi tôn giáo, thì thực ra họ cũng không có dụng ý xấu gì, nhưng mà cứ nghĩ đó là cái quyền tự do, thì chùa sẽ cho họ mượn chiếc áo tràng Phật giáo. Nam thì mặc cái áo tràng riêng, nữ mặc áo tràng riêng để thể cái tính đồng phục á, thì người ta sẽ che lấp lại những cái thoải mái đó quá, thì nó sẽ giúp cho cái sự phản cảm nó không có hội xảy ra. Thì về phương diện này đó thì những cái tôn giáo khác, nhất là Hồi giáo ở Trung Đông, họ làm rất là tốt. Còn Phật giáo chúng ta thì chỉ có vài chục chùa bắt đầu làm công việc này. Nhưng mà có lẽ là cộng đồng cũng hiểu rõ, cho nên là cái hiện tượng ăn mặc phản cảm đến lại Phật ở chùa thì hầu như hiếm còn cơ hội xảy ra ở các chùa Việt Nam, tỉnh thoảng đó, ở một vài nơi ở miền Bắc thôi. Thì dĩ nhiên thì chúng ta cũng nên thông cảm vì cái quyền tự do lừa được pháp bảo hộ cho phép như thế. Nhưng mà trong cái ứng xử văn hóa đối với những cái nơi công cộng của tôn giáo thì ngoài cái luật pháp thì chúng ta phải có hiểu biết thêm để tránh cái phản cảm. Đó là điều không thể không làm.
Thầy, qua 2 năm dịch bệnh và cả một cái sự biến động của nền kinh tế trong cuối năm 2022 đầu năm nay, thì con người ta cái vấn đề tâm lý người ta mình đó một điều nhìn thấy rất là rõ, người ta cần cái sự bình an rất là nhiều. Trước nay đi chùa thì cũng đã bàn đến cái chữ an rất là nhiều rồi, và trong thời điểm hiện đại này người ta gần như người ta vội vàng hơn, người ta mong muốn cái điều đó nhiều hơn trong một cái thế giới đầy biến động như vậy. Thì đến chùa thì mình biết là một trong những cái cách để mà người ta làm an lòng người ta lại, nhưng mà bản chất của chữ an này nó sẽ xuất phát từ đâu?
Về chất liệu và chất lượng an thì chúng ta có thể đứng từ một số góc độ khác nhau. Thứ nhất, về phương diện tâm lý học thì bất cứ người có tôn giáo nào, không riêng là Phật tử, đến chùa, việc họ hướng đến đấng thiêng liêng, mà đối với các tôn giáo nhất thời và đa thần đó là Thượng Đế hay là Thiên Chúa, còn đối với Đạo Phật đó là Đức Phật hay là các vị Bồ Tát, sẽ giúp cho họ cảm thấy rằng đó là chẳng hạn như sự cô đơn, cái nỗi khổ niềm đau, sự oan ức của họ, sự bị ức hiếp của họ đó, có người hiểu, có người thông cảm, có người đó là nâng đỡ tinh thần để cho họ có đủ bản lĩnh đứng vững và vượt qua. Thì ở cái tác động tâm lý tích cực này đó, thì tôi cho rằng là cái việc đi chùa để tìm kiếm cái sự bình an ở cõi tâm, mà mặc dầu đó nó là cái tác động ở nhận thức và tâm lý, đó là điều rất là cần thiết, luật pháp cho phép và cái tác dụng đó là có thật. Ở góc độ nhân quả của tự thân, vậy là Phật nói rất là rõ rằng đời sống đạo đức chuẩn mực, tức là vượt lên trên những cái giới hạn cho phép hay không cho phép của luật pháp, sẽ giúp cho con người bình an được thật sự. Cho nên là trong kinh Pháp Cú nói riêng và nhiều kinh điển khác nói chung đó, Diệu Phật nói là người sống thiếu đạo đức không thể ngồi thiền được. Vì ngồi thiền là để tìm kiếm cái sự bình an của nội tại, tới hướng vào bên trong để làm chủ bản thân. Nhưng mà người mà vi phạm luật pháp nè, trái đạo đức, ngược lương tâm, thì họ luôn luôn sợ là bị sờ gái, rồi bị phát hiện, bị đấu tố, rồi bị ra tòa, rồi bị xã hội lên án, bị mọi người ruồng bỏ, và nhiều cái tác hại có thể kéo theo sau đó. Cho nên những cái tâm lý đó, mặc dầu họ có thể giấu thông qua cái gương mặt điềm tĩnh, rồi nụ cười vui vẻ, tự tin qua các hành vi đi nữa, nó cũng không làm cho họ an cõi lòng thật sự. Như vậy ở góc độ này đó, tức là đứng từ góc độ đạo đức, thì theo Đức Phật, người muốn được an phải có những phẩm chất cao quý, tức là sống những cái chất liệu cao quý, những cái kỹ năng giá trị cao quý, như là từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, bao dung, quảng đại, tha thứ, rồi giúp đỡ, đồng hành, hợp tác, tùy hỷ, hỗ trợ, vân vân. Thì chắc chắn rằng là những người đó nó an từ ở trong nhận thức, rồi nó an thể hiện qua các hành vi. Vì cái tiến trình nhân quả, nếu việc trổ quả nó không diễn ra ngay lập tức thì nó cũng kéo theo sau đó khoảng một thời gian nhất định. Như vậy gieo trồng các cái hạt giống này đó thì chắc chắn là họ sẽ được bình an, dầu họ có cầu nguyện hay không cầu nguyện thì cái bản chất bình an vẫn có. Điều thứ ba đó, đứng từ góc độ xã hội thì đó là phức tạp hơn, là dầu mình sống có phẩm chất đạo đức, rồi có cái chất lượng phẩm giá, tôn trọng luật pháp, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn bị là cô hồng sống quậy trong xã hội thực, hay là chúng ta bị cô hồn mạng quậy ở trên thế giới ảo, và nhất là những người thuộc về công chúng có tầm ảnh hưởng trong xã hội và cộng đồng, thì dễ dàng trở thành là nạn nhân của những hình thức làm tiền mà luật pháp ở nước nào cũng vậy, bao gồm Việt Nam, cũng có những cái lỗ hổng để người ta có thể khai thác, ta tạo ra những scandal để người ta có thể thu hút lượng view bằng cách giật tít, rồi nói móc, nói bẻ, nói châm biếm, rồi nói xúc phạm, nói miễn là không nêu đích danh họ tên người đó thì ta có thể luồn lách được luật pháp. Thì bằng cách đó đó thì mỗi người chúng ta đều bị rủi ro bởi sự tấn công của cô hồn thật hay là cô hồn mạng, hoặc là những con người có thể là tốt nhưng mà họ ngộ nhận hay là thiếu thông tin, dẫn đến những cái tình trạng phê bình, chỉ trích, rồi vu cáo, xuyên tạc, xúc phạm vân vân. Thì lúc đó đó, cái việc mà để tâm được bình an thì theo đạo Phật đó là chúng ta không cường điệu quá vấn đề, không quan trọng quá vấn đề, rồi mình xử lý cảm xúc, tức là hít thở thật là sâu, rồi xem việc đó là nó là đơn giản. Nếu mà cái tâm lý mình vượt qua không nổi đó thì đừng có theo dõi những cái kênh YouTube, Facebook, TikTok mang cái nội hàm và có cái mục tiêu xấu để tấn công chúng ta. Thì lúc đó thì cái dữ liệu đó nó không ám ảnh trên não trạng của mình thì làm cho mình đó là dễ được an trong cái biến động của cuộc đời mà không phải do chính mình tạo ra. Còn có những trường hợp mình bị phê bình, chỉ trích mà về bản chất đó, nó là hệ quả tất yếu từ lời nói, việc làm và cách ứng xử, thì chúng ta phải đánh giá thật về chính mình là mình có điều đó hay không. Nếu có thì mình khắc phục, không có gì phải buồn hay là chống đối lại người khác. Còn nếu không có thì mình có thể lên tiếng, mang tới cách xây dựng chứ không có đối đầu, vì đối đầu nó dẫn đến nhiều ngộ nhận và chỉ cần có một cái ngọn lửa kích động vào thôi, nhất là những người không thích mình, thì vấn đề đơn giản có thể trở thành phức tạp, và do đó nó làm cho mình bị bất an, thậm chí là mất ngủ, rồi trầm cảm, rồi hoài nghi, rồi tuyệt vọng, rồi mất niềm tin vào con người, mất niềm tin vào những điều cao quý, và nó làm cho mình có thể mượn rượu giấy sầu hay là nhiều cái tệ nạn khác nữa. Cho nên ở góc độ xã hội đó và tương quan tương tác thì cái bình an đó nó đòi hỏi đến nhiều cái kỹ năng để làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ phản ứng. Và trong những tình huống mà nếu cái cảm xúc mình nó tiêu cực á thì hãy trì hoãn phản ứng hoặc là ngưng phản ứng, thì nó sẽ làm cho chúng ta không phải nuối tiếc về sau. Như vậy thì chúng ta có thể có ba góc độ tâm lý, rồi góc độ nhân quả cá nhân, rồi góc độ tương tác với xã hội, thì đều bị chi phối bởi cái nhận thức đúng của con người. Nếu mà nhận thức mình thiếu tích cực đó thì chuyện đơn giản trở thành phức tạp, chuyện phức tạp nó trở thành là không thể chịu đựng được. Thì ở góc độ đó thì tôi nghĩ là tùy theo tình huống mà chúng ta có thể áp dụng để làm cho tâm mình được an, không có bị chao đảo trước những thiên biến vạn hóa của cuộc đời.
Hóa đi chùa và cái sự giữ bình an cho mình trong cái thời đại mà mạng xã hội phát triển quá mức như vậy đôi khi là trở nên hơi khó. Thì thầy có nghĩ là nó thực sự khó trong thời điểm này không, mà chúng ta không thể tách rời cái đời sống đó với mình được?
Tôi tin là như vậy. Khi mà thế giới giải trí nghe nhìn phát triển vũ bão bằng thông minh nhân tạo đó, thì cái phức cảm xã hội và cái phức cảm cảm xúc ở tự thân của mỗi người đó nó rất là khó vượt qua. Do đó đạo Phật thường khích lệ đó, những người giàu có thành công về kinh doanh, có vị trí đứng trong xã hội, có tên tuổi trong cộng đồng, cũng không nên quá chủ quan rằng là mình biết hết mọi thứ, mình có thể tự chủ hết mọi thứ. Do đó phải dành thời gian để thực tập làm chủ cảm xúc mỗi ngày như một thói quen. Và khi mình có làm chủ cảm xúc rồi đó thì trong bất cứ một cái tình huống nào bất trắc xảy ra mà mình không phải là tác nhân, mình chỉ là nạn nhân, hoặc là có những tình huống mình là tác nhân và người khác là nạn nhân từ những cái tác nhân của mình, thì chúng ta đủ điềm tĩnh để xoay vào bên trong đánh giá đâu là nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, chủ quan, khách quan, mình hay là người hay là bao gồm tất cả, rồi tìm ra giải pháp thích hợp để vượt qua và hạn chế những cái rủi ro xấu nhất có cao nhất có thể để nó không có tác động đến mình và cộng đồng. Thì đó là cái ứng xử thông minh để cái chất lượng cuộc sống và sự bình an đó nó có thể gắn kết với mình lâu dài. Còn mà không á thì việc giữ bình an rất là khó, mà đạt được nó cũng đã khó rồi trải nghiệm nó lâu dài là càng khó hơn. Và đang khi cuộc sống ba chìm bảy nổi, tám lên đên, các rủi ro rồi chầu trực, rồi những cái những điều bất trắc quậy muốn nó cũng rất là đa dạng, cho nên là phải hết sức tỉnh táo, sống tỉnh thức, sống chánh niệm thì chúng ta mới dễ dàng là giữ được cái sự bình an với cõi lòng của mình.
Cuối cùng là không có từ một cái nơi nào nó trao cho mình mà nó xuất phát từ sự lựa chọn của bản thân mình, đúng không?
Vâng. Nó là một cái tương quan rất là phức tạp và đa chiều.
Chúng ta nói về quá nhiều câu chuyện, thì cuối cùng đến đây chung quy lại, chúng ta đi chùa để làm cái gì này?
Đi chùa đó, và dĩ nhiên là trước nhất là để được bình an. Thứ hai đó, đi chùa để giữ truyền hóa truyền thống, văn hóa truyền thống của dân tộc. Nó là một cái mảng văn hóa phi vật thể. Thì trước đây cũng có một giáo sư đề xuất phương án là gộp hai cái Tết Tây, Tết Ta trở thành một, vì lý do là để bớt đi cái phần tiêu hao kinh tế cho do cái tiêu dùng rồi lười biếng rồi hưởng thụ vậy đó. Thì tôi cho rằng là cái đề xuất đó nó không hay. Nếu phải lựa chọn một trong hai cái Tết thì chúng ta nên bỏ Tết Tây, giữ lại Tết Ta, vì cái truyền thống Tết Ta chúng ta có 4.000 năm văn hiến. Tết Tây mới bị cái hiện tượng toàn cầu hóa trong vòng mấy thập niên trở lại đây thôi. Như vậy thì chúng ta giữ truyền thống văn hóa, đó là cái gốc rễ đời sống tinh thần của một dân tộc. Cái này không thể cắt bỏ vì những lý do kinh tế. Mà thực ra tiết kiệm hay không tiết kiệm nó thuộc về thói quen tiêu dùng của mọi người, chứ không phải là liên hệ đến cái Tết hay là không Tết. Và điều thứ ba đó, đi chùa là mang lại những giá trị tích cực. Thì bởi vì người Phật tử thuần thành đó thì đến chùa thì họ sẽ tìm kiếm những cái chương trình an sinh xã hội, rồi những cái chương trình Phật sự mà chủ trì hay tăng đoàn của chùa đó chủ trương, thì họ đóng góp chọn mặt gửi vàng hoặc là cùng đồng hành với những cái chương trình đó. Thì như vậy nó sẽ giúp cho đầu năm với cái thói quen tích cực, quan tâm, không có vô tạ vô cảm trước nỗi khổ niềm đau của đồng bào, rồi làm những việc tốt nhất có thể để so dịu nỗi khổ niềm đau, thì tôi tin rằng là hệ giá trị đó nó sẽ tác động đến nhận thức, thói quen, lối sống và cách tiêu dùng để cuộc đời nó trở nên tích cực hơn. Ngoài ra thì đi chùa đầu năm cũng là cái dịp người ta thể hiện cái sự quan tâm đối với thế giới qua các khóa lễ cầu thế giới hòa bình, cầu đất nước thịnh vượng phát triển, cầu cộng đồng và nhà nhà được bình an, cầu bản thân được an lạc hạnh phúc. Thì đó là những ước nguyện rất là chân thành, cũng rất là đáng được trân trọng. Còn đạt được bao nhiêu phần trăm trong những cái nguyện vọng chân thành đó thì theo Đức Phật nó không lệ thuộc vào sự cầu, không lệ thuộc vào sự đi, mà là lệ thuộc vào sự thực hiện. Như vậy là cái việc đi chùa đầu xuân nó tạo cho chúng ta một cái niềm hy vọng, một cái kỳ vọng, để theo đó nó tạo ra chất xúc tác cho chúng ta theo đuổi mục đích bằng những cái kế hoạch, chương trình, bước đi, rồi cách thực hiện rất là cụ thể, để chúng ta không rơi vào tình trạng mà Đức Phật đã cảnh báo: cầu bắt đắc khổ, khổ do thất vọng bởi những điều chúng ta kỳ vọng không trở thành hiện thực. Như vậy để tránh cái tình trạng đó thì việc đi chùa đầu xuân nói riêng và đi chùa trong những ngày bình thường nói chung, chúng ta phải hiểu được minh triết nhân quả, rồi minh triết nghệ thuật sống, rồi minh triết ứng xử, rồi minh triết giá trị được Đức Phật giảng dạy ở trong triết lý Phật giáo, để chúng ta có thể tận dụng việc đi chùa làm cho cuộc sống của mình trở nên hữu ích và có giá trị cho cộng đồng.
Ý cuối cùng cũng mong thầy, không biết từ những thực tế quan sát và hành vi con người, tâm lý con người, cái điều gì làm cho người ta bây giờ người ta có nỗi sợ nó nhiều, càng ngày càng nhiều hơn, và đôi khi đi chùa cũng là một cách để người ta giải tỏa những cái nỗi sợ, nó sợ về mọi thứ. Và giống như là chúng ta thấy đầu năm thì mọi người cũng bắt đầu chưa đến rằm tháng giêng, nhưng mà khoảng mùng năm mùng sáu tới là nhà nhiều người lại gấp rút để viết tên cả gia đình rồi đi cúng sao dạng như vậy, thì nó cũng là một cái dạng biểu hiện của một cái nỗi sợ nào đó trong lòng người ta, mà nó theo con thấy thì nó càng lớn.
Cái gốc rễ sâu xa nhất của các nỗi sợ theo Đức Phật đó chính là sự thiếu hiểu biết, thuật ngữ Phật học gọi là vô minh. Và sự thiếu hiểu biết đó, được hiểu là không có kiến thức về nhân duyên và quả, không có kiến thức về các quy luật, không có kiến thức về sự vận hành của mọi thứ trong vũ trụ này. Từ đó đó, trong lĩnh vực mà mình không thuộc về chuyên môn thì những niềm tin mê tín dị đoan dễ dàng bám rễ sâu, sống dài sống dở trong đời sống tinh thần của con người nói chung. Cho nên để vượt qua nỗi sợ hãi đó, vậy đạo Phật nó có ba nội dung mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất, tăng cường sự hiểu biết, mà đỉnh cao nhất đó là trí tuệ. Thì có mà hiểu biết rõ hết tất cả mọi cái nguyên lý và vận hành của nó rồi thì còn gì đâu sợ nữa. Ví dụ như giờ ta nói vũ trụ này thì có 9 ngôi sao quản trị hạnh phúc khổ đau, vận mà con người là do 9 ngôi sao đó quyết định. Nhưng mà chúng ta hiểu rõ về vũ trụ học đó, theo Đức Phật trong các kinh có vô số hành tinh, có sự sống của con người, và các hành tinh này không phải là ngôi sao. Các hành tinh này đó là cái sự vận hành hoặc là của định tinh hoặc là của hành tinh có sự sống được gọi là địa cầu. Thì như vậy nó không có quản lý con người, và chính ngôi sao đó là học thuyết mê tín, nó không có thể là đại diện để mà nói hết được cái hên xui tốt xấu của con người trong một năm được. Nên cái niềm tin đó không thể chấp nhận được, vì nó không có chân lý, nó không có quy luật, không có sự thật, cho nên không có gì để chúng ta phải sợ. Như vậy trí tuệ là chìa khóa để giúp cho chúng ta kết thúc các nỗi sợ hãi, và đây chính là nhiệm vụ rất quan trọng và thiêng liêng của đạo Phật. Cho nên các chùa đi đúng lời Phật dạy đó chắc chắn là sẽ giúp cho quần chúng giải tỏa được những niềm tin mê tín sai lầm. Cái thứ hai đó là chúng ta dễ bị tác động tâm lý bởi những sự hù dọa của những người làm nghề mê tín. Mà hiện nay là truyền thông mạng xã hội, nó là cái nơi mà truyền bá mê tín rất là nhanh. Gần như là chúng ta không quản lý được. Trước đây đó thì phải đi đến những cái chỗ mê tín thì cái thông tin mê tín mới lây nhiễm vô đầu óc của mình, hoặc là mình nghe người khác kể lại. Còn bây giờ thì search ở trong Google một chút xíu là mấy giây là nó có gì đó là cúng sao giải hạn, bấm lên một cái đó hàng triệu thông tin, người ta bài vẽ mình đủ thứ chuyện trên đời. Rồi từ đó đó cái niềm tin mê tín gần như đó là cỏ hoang, không cần chăm sóc mà sống rất tốt, sống dài sống dài sống dở trong mọi cái bối cảnh khí hậu và thời tiết. Cho nên chúng ta cần phải chọn lựa các thông tin sạch, thông tin có giá trị, thông tin có trí tuệ để chúng ta thưởng thức, chứ đừng có chạy theo đó. Rồi lĩnh vực nào mình không phải là chuyên môn thì thay vì tin liền để sợ hãi thì chúng ta hãy gặp những thầy, những sư cô có kinh nghiệm tư vấn về chuyên môn lĩnh vực này đó, giúp cho mình tháo mở thì tự động nỗi sợ hãi nó không còn nữa. Và điều thứ ba đó là không nên làm theo cái kiểu an ủi rằng là thà làm dư thừa còn hơn là làm thiếu. Đôi khi mình có tiền mà bỏ một cái khoản tiền ra để mua lấy sự trấn an tâm lý thì cũng rất là nên. Thí dụ như sau La Hầu Bóng Bí Nam á, thì người ta sẽ lý giải là gì, sẽ bị kiện tụng nè, bị chỉ trích nè, bị tấn công nè, mà nhất là trong mạng xã hội mà nghe như thế là mất hồn, sẽ kế đô là bị tai nạn, rồi bị thậm chí là chết chóc, rồi bị thua lỗ, rồi bị tổn thất, thì làm sao mà không sợ. Thì do đó người ta sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền ra để trấn áp cái nỗi sợ hãi đó, và tin rằng mình sẽ được phù hộ, ban phước ngăn họa. Và thực tế đó, nếu đó là tiến trình tự nhiên của nhân quả thì tiền không thể mua được, không thể đánh đổi được. huống hồ đó, các ngôi sao đó không có thật thì làm sao mà giải quyết được. Như vậy là chọn sai lầm giải pháp, cho nên nó không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên là chúng ta cần phải hiểu rõ để chúng ta không có chấn an, vì chấn an không phải là giải pháp. Còn giải pháp thì về mỗi người phải ngồi phân tích, là tìm hiểu nguyên nhân, rồi những cái tác động, rồi từ đó mới tìm ra được cái giải pháp thích hợp cho từng tình huống. Chứ nó không có một cái giải pháp áp dụng đúng cho mọi tình huống mà con người. Do đó ba nhận thức này đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi sợ hãi. Và trong kinh Di giáo, tức là di chúc của Đức Phật trước khi Ngài qua đời đó, thì Ngài có nghiêm cấm những người xuất gia không được làm nghề cúng sao, giải hạn, bói toán, đoán tướng, phong thủy, địa lý. Vì những thứ này đó nó tạo ra nỗi sợ hãi, và người nào đến với những vị tu sĩ làm những nghề đó thì tự động hiểu sai về đạo Phật, do đó nó không có trải nghiệm được cái triết lý sâu xa của Đức Phật dựa vào nhân duyên và quả, thì đó là điều rất là đáng tiếc. Cho nên ở gọn nhất đó, của vấn đề đó là chỉ cần có trí tuệ thì tự động chúng ta không trở thành nạn nhân của các loại mê tín dị đoan, thì sợ hãi không có mặt để tồn tại.
Cảm ơn thầy rất là nhiều.
Thầy cảm ơn và chúc tất cả được an lành.